Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 60 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 60 như sau. Thân thể Du Thản Chi đầy chất hàn độc do con băng tầm cắn và có nội lực thâm hậu do luyện được dịch cân kinh, nhưng gã chưa có kinh nghiệm. Khi Tinh Tú lão quái đối chưởng thấy gã này có điều phi thường, liền dùng lời dụ dỗ, và Du Thản Chi đang cô thế nên mừng rỡ bái lão ta làm sư phụ. Phái Tinh Tú đi về hướng đông bắc đã 3 ngày. Trưa nọ ghé vào quán Lương Đình bên đường để nghỉ chân. Họ gặp tốt người chùa Thiếu Lâm đi gửi anh hùng thiếp Hư Trúc, đại sư Huyền Nạn, Huyền Thống và 4 người thuộc hạ của Mộ Dung công tử tại đây. Phong Ba Ác tạo cớ gây sự cho Thỏa sở thích đánh đấm, y bị lãnh một chưởng hàn độc của Du Thản Chi. Tuy vậy, Đinh Xuân Thu thấy không ổn vì lực lượng đôi bên quá chênh lệch, lão tung ra một độc chưởng như cuồng phong. Trong lúc hỗn loạn, lão quái cướp sư Tuệ Tĩnh cùng đám đệ tử chạy đi mất. Bọn người kia đuổi theo, lại thêm Quyền Thống và Bao Bất Đồng nhận lãnh hàn độc chưởng. Quyền Nạn đại sư cho họ uống 10 viên lục dương chính khí đan tạm ổn, rồi cả đoàn đi tìm Tiết Thần Y ở trấn Liễu Tông gần đó để xin chữa trị. Nhà của Diêm Vương đích Tiết Mộ Hoa ở chốn Thâm Sơn, cách thị trấn 30 dặm về phương Bắc. Cả đoàn đến nơi thấy cổng treo bảng cáo phó, 3 người nô bộc đi ra nghẹn ngào thông báo lão gia thần y đã qua đời. Huyền Nạn xin phép vào đốt nhang bái lạy, và họ cảm thấy có sự khác thường. Phải chăng việc Tiết Thần Y chết là giả? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé.
Thiên Long Bát Bộ.
Quyền Nạn hỏi Đặng Bách Xuyên.
Đặng thí chủ, vụ này là sao? Không lẽ Tiết Thần Y trả tử thật à?
Đại sư vừa nói vừa tung mình nhảy lên, tay trái bấm lấy xà nhà, nhìn vào quan tài thì thấy bên trong đựng đầy đá tảng, ở giữa có một cái bát lớn chứa đầy nước trong, dĩ nhiên là thuốc độc. Quyền Nạn nhảy xuống lắc đầu nói.
Giả tỷ Tiết thí chủ chẳng chịu chữa trị cho chúng ta thì thôi, việc gì phải bố trí cơ quan hiểm độc hại người? Chùa Thiếu Lâm ta với y không thù không quán, việc này là vô lý. Hay là
nhà sư dừng lại không nói nữa, nhưng ai cũng biết lão định nói.
Hay là có thâm thù với nhà cô Tô Mộ Dung?
Bao Bất Đồng nói.
Đại sư bất tức phải đoán lung tung. Mộ Dung công tử cùng Tiết Thần Y chưa hề quen biết, lại không thù quán. Nếu có thì dù bọn tại hạ có đau khổ đến đâu cũng ráng chịu, chẳng thèm quỷ lũy kẻ thù xin chữa trị. Đại sư đừng tưởng Bao Bất Đồng này là hạng giá áo túi cơm.
Quyền Nạn nói.
Bao thí chủ nói phải lắm, lão tăng đoán sai rồi.
Quyền Nạn là một vị cao tăng đắc đạo, cũng đã nghĩ như vậy nên mới dừng lời không nói nhiều, chỉ nhận lỗi về mình. Đặng Bách Xuyên nói.
Nơi đây khí độc rất mạnh, không nên ở lâu, chúng ta quay ra ngoài thôi.
Mọi người trở lại sảnh đường. Chẳng ai đoán được vì sao Tiết Thần Y đã trá tử lại còn bố trí cơ quan hại người. Ba Bất Đồng nói.
Lão Tiết quỷ y này thật là khả ố, chúng ta nổ lửa đốt quách đi cái tổ quỷ này đi.
Đặng Bách Xuyên nói.
Không được, dù sao thì Tiết tiên sinh cũng là hảo hữu của chùa Thiếu Lâm, chúng ta phải để mặt Quyền Nạn đại sư, không nên hành động lỗ mãng.
Lúc này trời đã tối mịt, trong nhà chẳng có đèn lửa chi hết, mọi người đều bụng đói miệng khát mà không ai dám uống nước ở đây. Quyền Nạn nói.
Chúng ta ra ngoài tìm nhà hàng xóm để kiếm cầm nước, có đơn không?
Đặng Bách Xuyên nói.
Chúng ta đi 10 dặm đường rồi hãy tìm thức ăn nước uống. Tiết tiên sinh hẳn là người rất tâm cơ, không phải chỉ bố trí một cái quan tài mà thôi đâu. Nếu xảy ra chuyện gì liên lụy đến các vị đại sư thì bọn tại hạ ấy nấy vô cùng.
Y cùng Công Giả Càng chưa hiểu nguyên nhân, nhưng cũng đoán rằng đường lối gậy ông đập lưng ông của nhà Mộ Dung đã đồn đại khắp nơi, bị khách giang hồ kết quán chu vơ đã nhiều. Y cho rằng Tiết Thần Y có thân hữu gì bị hại, đem đổ lên đầu cô Tô Mộ Dung mà đòi nợ máu. Mọi người đứng dậy đi ra cửa chính. bỗng thấy trên trời sáng rực lên ở phía tây nam. Tiếp theo là một dùng những tia lửa bắn lên không trung, từ sắc đỏ chuyển thành xanh biếc, chẳng khác nào một đám mưa qua, màu sắc biến ảo huy hoàng trông rất đẹp mắt. Phong Ba Ác nói:
"Đẹp quá, không hiểu ai đốt pháo qua mà đẹp như vậy."
Lúc này mới bắt đầu mùa thu, chẳng phải là tiết nguyên tiêu hay tiết trung thu, sao lại có người đốt pháo hoa? Chẳng bao lâu lại có một đóa hoa vàng chói bay vút lên không gian rồi nở ra, y như trăm ngàn sao băng va chạm vào nhau. Công Giả Càng nói:
"Đây không phải là pháo hoa, mà là tín hiệu của bọn đại địch kéo đến bao giờ."
Phong Ba Ác la lớn:
"Tuyết Diệu, Tuyết Diệu, mình lại được một phen đánh sướng tay rồi."
Rồi quay vào đại sảnh, Đặng Bách Xuyên hạ lệnh:
"Tam đệ cùng tứ đệ vào trong đại sảnh để ngăn chặn phía trước, nhị đệ chống đỡ phía sau."
Đoạn y quay lại nói với Quyền Nạn đại sư:
"Vụ này không liên quan đến chùa Thiếu Lâm, xin các vị cứ bàn quan, đừng binh vực bên nào. Nhà Mô Dung xin đa tạ đại đức."
Quyền Nạn nói:
"Sao Đặng thí chủ lại nói vậy? Giả tỷ địch nhân có tư thù với chư vị mà kéo đến dây đánh, bên trong có điều gì khuất khúc, bọn bần tăng cũng phải xét đoán theo lẽ công bằng, không thể để họ nhân lúc người ta nguy cấp cậy đông mà thủ thắng được. Giả tỷ, họ là đồng đảng của Tiết Thần Y, bố trí cơ quan độc địa hại người một cách vô lý, thì bọn bần tăng cũng coi như họ là kẻ thù chung, lẽ nào lại thống tay đứng nhìn?"
Đoạn Quyền Nạn quay lại hô:
"Chuẩn bị đối địch!"
Bọn Tuệ Phương, Hư Trúc đồng thanh dâng lời. Quyền Thống nói:
"Đặng thí chủ, Đặng thí chủ, bần tăng cùng hai vị huynh đệ của thí chủ đã đồng bệnh tương liên, dĩ nhiên phải liên thủ chống địch."
Đang lúc nói chuyện, lại có hai bông hoa giọt lên trời, lần này lại gần hơn, rồi cách một lúc lại có hai bông hoa xuất hiện, trước sau có đến 6 lần, hình dáng cùng màu sắc các bông hoa đều khác nhau, có bông tựa như một nhát búa quét ngang bầu trời, có bông lại giống như hoa mẫu đơn. Sau khi 6 bông hoa phóng lên rồi, bầu trời đen kịt, không còn tín hiệu gì nữa. Quyền Nạn hạ lệnh cho bọn đệ tử Thiếu Lâm canh giữ chung quanh đại sảnh, chờ địch nhân đến đánh, nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Bỗng nghe phía đông có một giọng nữ ngâm thơ: "Mẹ liễu kỳ ai biến điểm trang, khăn hồng ố lệ những mơ màng. Phòng the khắc khoải hồn cô tịch, châu ngọc khôn khuây nổi đoạn trường." Giọng hát đầy vẻ thê lương não nuột. Quyền Nạn cùng Đặng Bách Xuyên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc. Thanh âm sướng xong, giọng đào liền đổi sang giai kép: "Cha chả, lâu ngày không thấy mặt, lòng trẫm những thương tình, hộp trân châu ban tặng cho khanh, chẳng biết có vui lòng bạn ngọc." Lại chuyển sang giai đào: "Cha ôi, bệ hạ có dương phi kề cận, mãi say mê trong cuộc truy quan, đem mai phi phế bỏ cho xong, đâu có lý thương người mệnh bạc." Nói xong lại lên tiếng khóc thúc thích. Các hòa thượng Thiếu Lâm Hàng Chiểu Tuệ cùng Hư Trúc ít hiểu biết việc ngoài đời, nghe người kia nói lúc giọng nam lúc giọng nữ, chẳng biết là trò quỷ quái gì, nhưng trong lòng cũng cảm thấy thê lương. Còn bọn Đặng Bách Xuyên biết người này đang diễn một lớp tuồng cổ, đóng cả vai Mai Phi lẫn vai Đường Minh Hoàng, giọng hát vừa đúng điệu vừa diễn cảm. Nhưng mọi người đang lúc khẩn trương, chỉ thấy trong lòng nao núng, không hiểu người hát có dụng ý gì. Người đó lại lên tiếng: "Thôi, khanh đừng khóc nữa làm gì, mau bày tiệc yến, đồ thổi sáo cho trẫm hát một khúc mà giải muộn ái phi." Lại chuyển giọng đào nói: "Tiện thiếp lấy lệ mà rửa mặt, những mong được thấy quân dương, hôm nay đã giáp mặt long nhan, tiện thiếp cam lòng nhắm mắt." Nói xong lại khóc ấm ức. Bao Bất Đồng bỗng cao giọng sướng lên:
"Cô gia An Lộc Sơn chính thị, bớ Đường Dương Lý Thị hồ đồ, Dương Ngọc Hoàng trao lại cho cô, thời tránh khỏi sinh linh đồ tháng."
Đặng Bách Xuyên muốn ngăn trở cũng không kịp nữa, tiếng người giờ khóc bên ngoài im bặt, tựa như giật mình hoảng sợ. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn bề im lặng như tờ. Một lúc sau, bỗng có mùi hương thơm ngát thoang thoảng đưa. Quyền Nạn la lên:
"Địch nhân phóng hơi độc, mau mau bể khí, gửi thuốc giải."
Nhưng rồi chẳng việc gì xảy ra, mọi người thậm chí còn thấy đầu óc sáng suốt, dường như mùi hương không có chất độc. Phía ngoài lại có người nói: "Thất tỷ, thất tỷ đã đến đó ư? Trong nhà ngũ ca có một quái nhân tự xưng là An Lộc Sơn." Bỗng nghe thanh âm một phụ nữ: "Chỉ có một mình đại ca chưa đến, nhị ca, tam ca, tứ ca, lục ca, bác đệ ra mặt đi thôi." Câu nói vừa dứt, bọn Đặng Bách Xuyên đột nhiên thấy phía trước sáng rực lên lóa cả mắt. Rồi ở cổng lớn xuất hiện 6 người, 5 nam 1 nữ, một lão già râu đen mặc áo ngắn lớn tiếng gọi:
"Lão Ngũ, sao người chưa ra đây?"
Tay lão cầm tấm ván vuông tựa như chiếc bàn cờ. Nữ nhân là một thiếu phụ đứng tuổi rất xinh đẹp. Bốn người kia thì hai người ra dáng học trò, một người hình như là thợ mộc, trong tay cầm một cây búa. Còn người sau cùng mặt xanh răng dẫu, tóc đỏ râu xanh trông rất khủng khiếp, chẳng khác gì một con yêu quái. Đặng Bách Xuyên chú ý nhìn kỹ thì mặt gã này bôi đầy phấn son như diễn viên trên sân khấu, chứ không phải chân tướng kỳ dị. Chắc vừa rồi chính y đóng vai Đường Minh Hoàng và Mai Phi. Đặng Bách Xuyên hỏi bọn người mới đến:
"Tôn tính đại danh các vị là gì?" "Tại hạ tên gọi Đặng Bách Xuyên."
Đối phương chưa kịp trả lời thì trong đại sảnh có một bóng đen giọt ra, đao quang lấp loáng, nhằm gã kép hát chém luôn 7-8 đao. Người này chính là Nhất Trận Phong Phong Ba Ác, thế tấn công rất mãnh liệt. Gã kép hát không kịp đề phòng phải tránh tả né hữu, cực kỳ nguy cấp, thế mà dẫn lên giọng hát: "Lực bạc sơn hề khí cái thế, thời bất lợi hề truy bất thệ, truy bất thệ hề." Gã đang hát dở dang câu thứ ba thì bị Phong Ba Ác đánh rác quá, không hát tiếp được. Lão râu đen đứng bên cạnh liền quát mắng:
"Ngươi thật là vô lý, chưa hỏi cho rõ ràng đã đánh ngay, nếm một chiêu đại thiết cứu của ta đây."
Lão dùng tấm bản hình vuông lên, nhắm đầu Phong Ba Ác đập xuống. Phong Ba Ác nghĩ thầm:
"Ta một đời bốn tẩu giang hồ, đánh nhau mấy trăm trận lớn nhỏ mà chưa thấy ai dùng tấm ván gỗ làm binh khí như vậy."
Y giơ đơn đao lên chém thẳng vào tấm ván, ai ngờ không sức mẻ chút nào. Thì ra tấm bản này đúc bằng gang thép, chỉ có mặt ngoài phủ nước sơn trông như ván gỗ mà thôi. Phong Ba Ác lập tức thu đao về để đánh nữa, không ngờ thanh đao dính chặt không giật ra được. Dường như tấm ván này có nam châm, y cả kinh dẫn hết kình lực giật thật mạnh mới rút được đao ra khỏi tấm ván, bèn quát lên:
"Mi là quân tà đạo, dùng nam châm để hút khí giới người ta phải không?"
Người kia cười nói:
"Không dám, đó là cái mâm cơm của lão phu."
Phong Ba Ác để ý nhìn thì ra trên tấm ván có vạch những đường ngang dọc, chính là một bàn di kỳ. Gã gặp đối thủ càng kỳ lạ càng thích, liền nói:
"Thật là khí giới cổ quái, ta đấu chơi với ngươi một lúc nữa."
Dứt lời, y múa đao như gió cuốn, càng đánh càng lẹ, nhưng thủy chung không dám để lưỡi đao chạm vào bàn cờ của đối phương. Gã kép hát thở hồng hộc rồi hát tiếp: "Truy bất thệ hề khả nại hà, ngu hề ngu hề nại nhược hà." Gã lại đổi sang giọng đào: "Xin đại dương bất tất phải phiền hà, trận cai hạ bữa nay tuy bất lợi, tiếp theo đại dương đột phá trùng dây." Bao Bất Đồng quát lên:
"Đáng chết, sợ bá dương lẫn ngu cơ mà mau tự dẫn cho rồi, mổ danh xưng hàng tính."
Y sấn lại dùng hai tay dùng thế cầm long thủ chụp xuống vai gã kép hát. Gã này hạ vai xuống tránh khỏi rồi hát thật to: "Đại phong khởi hề dân phi dương, ta đầy hán cao tổ bắt hàng tính đem về xử tử." Rồi đưa tay trái ra sau lưng rút nhuyễn tiên đánh soạt một tiếng nhằm Bao Bất Đồng dục tới. Quyền Nạn thấy đối phương như làm trò hề mà võ công lợi hại, mình lại không biết họ là ai, bèn nhíu mày lên tiếng:
"Các chị hãy dừng tay, nói chuyện cho minh bạch, rồi hãy đánh nhau cũng chưa muộn."
Nhà sư muốn Phong Ba Ác dừng tay nhưng đâu có được. Phong Ba Ác biết mình đã nhiễm hàn độc, khí lực sút giảm nhiều, giả lại chất độc thất thường không biết bộc phát lúc nào lại càng nguy hiểm. Vì thế gã múa đơn đao như gió táp mưa sa, chỉ mong nhanh chóng hạ được đối phương. Bốn người đang đánh hăng thì trong đại sảnh lại thêm một người nhảy ra, cầm hai lưỡi giới đao đập vào nhau loảng xoảng. Người này oai phong lẫm liệt, chính là Quyền Thống đại sư. Nhà sư lớn tiếng nói:
"Bọn ngươi chuyên dùng thuốc độc hại người, bữa nay lão nạp phải đại khai sát giới."
Nhà sư đã bị chất độc hành hạ mấy ngày, không có chỗ nào để tiết hận, bèn không hỏi han gì nữa, xông vào hai gã đứng tuổi ra vẻ học trò chém tới. Một gã nho sinh thò tay vào bọc, móc ra một cây phán quan bút đấu với Quyền Thống. Còn gã kia lắc đầu lia lịa nói:
"Lạ thật, người tu hành mà lại nổi nóng, không hiểu lão tu theo kinh điển nào."
Gã đưa tay vào bọc vừa sờ vừa nói:
"Trời ơi, đâu mất rồi."
Rồi hết nắng túi bên này, lại vỗ túi bên kia cứ lẩm bẩm:
"Trời ơi, sao tìm quà không được vậy?"
Thư Trúc nổi tính hiếu kỳ liền hỏi:
"Tiên sinh tìm cái gì?"
Gã nho sinh đáp:
"Vì hòa thượng kia võ công cao cường, huynh đệ của tại hạ không lại, tại hạ muốn tìm binh khí để xông vào thành thế hai người đánh một, chẳng chỗ cũng què, nhưng lạ quá, binh khí của tại hạ lại biến đâu mất."
Gã dò đầu vỗ trán ra chiều suy nghĩ. Hư Trúc không nhịn được phải phì cười nghĩ bụng.
Ra trận mà không biết thế giới đó đâu. Giả này thật là buồn cười chưa từng thấy. Hình như gã gạn dở thật chứ không phải là giả dờ.
Rồi y hỏi:
Tiên sinh dùng lại khí giới gì?
Gã nho sinh đáp:
Đã là quân tử thì phải tiên lễ hậu binh. Khí giới đầu tiên của tại hạ là một pho sách.
Hư Trúc cố nhịn cười hỏi:
Tiên sinh dùng lại sách gì mà làm binh khí? Là bí quyết võ công hay binh thư đồ trận?
Gã nho sinh đáp:
Không phải, không phải. Đó là pho luận ngữ. Tại hạ muốn đem lời lẽ thánh hiền để cảm hóa đối phương.
Bao Bất Đồng cười mũi hỏi:
Tiên sinh đã lào thông kinh sử mà luận nghĩ còn chưa thuộc, vậy thì tiên sinh đọc những sách gì?
Gã nho sinh đáp:
Huynh đài chỉ biết một mà chưa biết hai. Bất luận là luận ngữ, mạnh tử, xuân thu hay thi thư gì gì đi nữa, tại hạ được thuộc lòng. Nhưng vị tất đối phương đã đọc qua nên phải lấy sách đưa cho họ coi mới hết đường chối cãi. Không có sách họ cho là bình bị đặt, làm sao thuyết phục được. Bởi vậy người ta nói rằng nói có sách bắt có chứng.
Gã vừa nói vừa lục tìm, sờ soạn khắp người loạn cá lên. Bà Bất Đồng hô to:
Tiểu sư phụ, mau đánh hắn đi.
Hư Trúc đáp:
Đợi cho vị thí chủ này tìm thấy binh khí rồi mới động thủ cũng chưa muộn.
Nho sinh nói:
Kinh Xuân Thu có chép, lúc Tống Sở đánh nhau, quân Sở qua sông nửa chừng chưa bày thành trận thế, Tống Mẫn Công nói rằng thừa cơ mà đánh thì không phải là quân tử. Cốt cách của vị tiểu sư phụ này cũng quân tử chẳng kém gì Tống Mẫn Công.
Người thợ mộc thế quyền thống sử cặp với đao như gió táp mưa sa, chiêu thức cực kỳ lợi hại. Thêm mấy chiêu nữa thì gã thư sinh sử Phán Quan Bút e rằng khó toàn tánh mạng, liền dung búa xông vào dòng chiến. Công Giả Càng liền phóng chưởng ra chặn lại. Y trông ốm o chẳng khác thầy đồ, vậy mà chưởng lực rất thâm hậu, đã từng đối ẩm rồi đối chưởng với Tiêu Phong ở một tửu lâu tại Giang Nam. Tuy y thua nhưng Tiêu Phong vẫn đem lòng kính trọng, vì nội lực y không phải tầm thường. Gã thợ mộc né người tránh khỏi chưởng lực của Công Giả Càng, rồi dung búa chém tạt ngang. Tên đồ gàn vẫn chưa tìm ra pho luận ngữ, thấy ông bạn sử Phán Quan Bút luống cuống, không địch nổi cặp giới đao của Quyền Thống đại sư, gã liền nhìn Quyền Thống chăm chọc.
Đại hòa thượng, Khổng Tử dạy rằng người quân tử không làm điều bất nhân. Đại sư động thủ toàn giết tứ đệ tại hạ, thế là nhân hay là bất nhân?
Hư Trúc khẽ hỏi Tuệ Phương:
Không hiểu vị này gàn dở thật hay là giả dờ nữa đây?
Tuệ Phương đáp:
Trình trốn giang hồ, lòng người giả trá rất nhiều, thi hành đủ thứ quỷ kế, ta nên cẩn thận là hơn.
Bỗng nghe tên đồ gàn nói với Quyền Thống:
Đại hòa thượng, tử giết nhân giả tất dũng, dũng giả tất nhân. Đại sư dũng thì có thừa, nhân lại chưa đủ, như vậy chưa phải là bậc quân tử chân chính. Đức Thánh là dạy rằng kỹ sở bất dục, vật thi ưu nhân. Chắc hẳn đại hòa thượng chẳng muốn ai giết mình, thì tại sao lại muốn giết người?
Tên đồ gàn này toàn nói chuyện vớ vẩn, khuyên can Quyền Thống, mà võ công cũng không kém cỏi. Quyền Thống đâm trước chém sau tới tấp, gã né tả tránh hữu, thủy chung vẫn cách xa ba thước. Quyền Thống không khỏi e dè, nghĩ thầm:
Gã này nói nhăng nói cuội, cốt để mình phân tâm. Võ công còn giỏi hơn gã sử Phán Quan Bút nhiều, mình phải đề phòng mới được.
Nhà sư nghĩ vậy nên đề phòng gã đồ gàn đến 6 phần, chỉ dùng 4 phần công phu để đánh với gã thư sinh cầm Phán Quan Bút. Sức tấn công nhẹ hơn nên tình hình cuộc chiến cũng biến chuyển. Hai bên trao đổi 10 chiêu nữa, Quyền Thống nổi giận quát lên:
Người không tránh ra thì lão tăng không nể mặt đâu.
Rồi chuyển thanh giới đao sang chém trước ngực tên đồ gàn. Gã né mình tránh khỏi, nói:
Không tới có dạy, những kẻ ngang ngược chết đừng hối hận. Tại hạ thấy đại sư võ công cao cường cùng tứ đệ hợp lực chưa chắc đã địch nổi, nên kiếm lời lẽ khuyên can để hai bên bãi chiến là hơn.
Quyền Thống cả giận, vừa hoành đao chém ngang vừa mắng:
Người im đi, bọn ngươi miệng nói đạo đức nhân nghĩa mà lại giấu thuốc độc trong quan tài để hại người, để chúng ta không cẩn thận một chút thì đã mất mạng rồi. Người bảo kỹ sở bất dục, vật thi ưu nhân, vậy ngươi có muốn trúng độc mà chết hay không?
Gã đồ gàn lùi lại hai bước nói:
Lạ quá, quan tài là vật để chứa xác chết, ai lại bỏ thuốc độc vào bao giờ? Nếu để thuốc độc trong quan tài thì ra là muốn đầu độc cái thây ma hay sao? Thây ma tất nhiên là đã chết rồi, đầu độc làm gì chứ?
Bao Bất Đồng xen vào:
Sai hết, sai hết. Trong quan tài của bọn ngươi không có tử thi mà chỉ có thuốc độc. Bọn ta đều là người còn sống nhăn, dĩ nhiên có thể đầu độc được.
Gã đồ gàn lắc đầu nói:
Các hạ đem bụng tiểu nhân để đau lòng quân tử rồi. Ở đây không có quan tài, lại càng không có thuốc độc.
Bao Bất Đồng nói:
Khổng Tử có dạy rằng phụ nữ và tiểu nhân thì khó dạy. Ngươi là tiểu nhân, còn thiếu phụ xinh đẹp kia là phụ nữ. Bọn ngươi quá nhiên khó dạy. Lời nói của Khổng Tử đâu có thể sai được.
Gã đồ gàn chưng hửng một chút rồi đáp:
Có câu rằng dương cố tạ hữu, nhi ngôn giả. Câu nói của các hạ thuộc loại không cần lưu ý, cũng không cần gấp lại.
Tên đồ gàng đang bận đối đáp với Ba Bất Đồng nên quyền thống không cần để ý đến gã, múa tiếp song đao tấn công rất gấp. Gã thư sinh sử cây phán quan bút lập tức lâm vào tình thế nguy cấp. Tên đồ gàng liền xoay ra phía sau quyền thống cất tiếng hỏi:
Con người mà bất nhân thì không đủ lễ nghĩa. Đại hòa thượng dung đao muốn giết người tức là bất nhân. Đại bất nhân thì dù có dũng mãnh cũng chẳng ra gì.
Quyền thống tức giận nói:
Ta là đệ tử nhà Phật, bọn nhô gia gàng dở có nói quanh nói quẹo gì đi nữa thì ta cũng chẳng bận tâm.
Tên đồ gàng đưa tay gõ gõ lên trán nói:
Phải rồi, phải rồi. Tại hạ đọc sách nhiều thành ra lơ đãng, không trách bị tặng cho hai chữ gàng dở. Đại hòa thượng rõ ràng là đệ tử nhà Phật. Tại hạ đem thuyết nhân nghĩa của Khổng Mạnh mà lý luận thì chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi.
Phong Ba Ác đánh với lão sử dụng chiếc bàn cờ thép đã lâu mà không sao thủ thắng được. Y đánh thêm một lúc nữa thì bụng dưới ngấm ngầm đau, dường như chất hàn độc lại bắt đầu phát tác. Còn Ba Bất Đồng tỉ thí với gã kép hát, nhận thấy võ công đối phương không cao cường lắm, nhưng chiêu thức biến hóa luôn luôn. Lúc y đóng vai Tây Thi thì miệng thỏ thẻ thốt ra những lời ỏn thót, nghe mà nao nao lòng dạ. Bước chân di chuyển thước tha, điệu bộ chẳng khác gì giai nhân tuyệt mỹ. Lúc gã giả làm thi tiên Lý Thái Bạch thì ra vẻ say sưa túy lúy, chân này dấp phải chân kia. Tuyệt diệu ở chỗ, gã đem áp dụng những điệu bộ này vào võ học. Cây nhuyễn tiên trên tay khi thì mềm mại như tay áo mỹ nhân, khi lại văn nhã như quảng bút của văn sĩ, khiến cho Bao Bất Đồng vừa buồn cười vừa bực tức, không biết làm thế nào. Tên đồ gàng tự trách mình một lúc, rồi đột nhiên cất tiếng ngâm gian:
Có phép bỏ thất tình, mới mong tròn quá phúc. Tâm thần tán tụ hoài, chưa thoát vòng trần tục.
Quyền Nạn cùng Quyền Thống đều giật mình lẩm bẩm:
Gã này kiến thức quyền thâm, thuộc cả mấy câu kệ của một vị cao tăng đời Đông Tấn là Cư Ma La.
Gã lại ngâm tiếp:
Thế sự thành không tưởng, còn vui thú nổi gì?
Rồi hỏi:
Đại hòa thượng, sau cùng còn hai câu gì nữa? Tại hạ quên mất rồi.
Quyền thống đọc tiếp:
Hỏi ai người đó pháp, nhân giả phải tin gì?
Tên đồ gàng cười ha hả nói:
Đúng rồi, đúng rồi. Đại sư là đệ tử nhà Phật, mà cũng vừa nói đến nhân giả là gì. Vậy thì đạo lý trên thiên hạ đều giống nhau hết. Tại hạ khuyên đại sư nên ra khỏi bến mê, quay đầu trở lại, buông đao đồ tể.
Quyền thống tự hồ có sét đánh trong lòng, hốt nhiên đại ngộ, thấu triệt lẽ quyền di, bèn nói:
Phật pháp vô biên, vô tròn hiển quả.
Nhà sư niệm hai câu rồi buông cặp giới đao xuống đất, trên mặt thấp thoáng một nụ cười, rồi nhắm mắt không nói gì nữa. Giả thư sinh kia đang lúc đánh nhau kịch liệt, bỗng thấy biến chuyển đột ngột, không khỏi giật mình. Cây phán quan bút trong tay cũng dừng phát lại. Sư Thúc la gọi:
Sư Thúc tổ, thằng độc lại phát tác rồi sao?
Y giơ tay ra định đỡ thì Quyền Nạn quát lên:
Đừng yên!
Rồi để tay lên mũi Quyền Thống xem thử, quả nhiên hơi thở đã tuyệt rồi. Đại sư bèn chắp hai tay trước ngực niệm chú giảng sinh. Mấy nhà sư hàng chữ tuệ thấy Sư Thúc viên tịch thì khóc rống lên, rồi rút giới đao cùng thiện trượng ra toan liều mạng với hai gã nho sinh. Quyền Nạn nói:
Không được đồng thủ. Sư Thúc có cười giác ngộ chân lý, tu thành chánh quả về nơi Cực Lạc nên mừng mới phải.
Mọi người đang đánh nhau thấy diễn biến ly kỳ đều ngừng tay nhảy ra ngoài vòng chiến. Tên đồ gàng cất tiếng hô quán:
Lão ngủ, tí lão đệ, mau ra đây mà coi, có người bị ta nói khích một câu bất tỉnh, mau ra cứu mạng. Trời ơi, mãi không thấy lão Tí Thần Y ra đi cứu người, đáng giận thật.
Đặng Bách Xuyên nói:
Tí Thần Y không có trong nhà, tiên sinh.
Tên đồ gàng trong lúc cấp bách không nghe thấy, lại gân cổ lên mà gào:
Tiết Mộ Hoa, Tiết Lão Ngũ, Diêm Dương Địch, Tiết Thần Y, mau ra cứu người. Tâm ca nói khích để người ta chết rồi, người ta không để yên đâu.
Ba Bất Đồng tức giận mắng:
Mày đã giết người này còn giả vờ nữa hả?
Nói xong y dung chưởng ra, tay trái luồn qua tay phải xuất chiêu Lão Long Thám Châu, toàn nắm lấy chòm râu đối phương. Phong Ba Ác cùng Công Giả Càng đang chiến đấu tới lúc cao hứng, đều chạy đi tìm đối thủ để đánh tiếp. Đặng Bách Xuyên quát lên:
Ngã ra đi!
Rồi vươn tay trái chụp trúng lưng gã kép hát, thuận tay ném xuống đất. Đặng Bách Xuyên ở Tham Hợp Trang trong Yến Tử Ổ tại Cô Tô là thuộc hạ số 1 của nhà Mộ Dung. Y võ công tinh thuần, nội lực thâm hậu, tuy không nổi tiếng trên giang hồ nhưng ai đã biết y đều đem lòng kính trọng. Gã kép hát thân pháp rất mau lẹ, vai trái vừa chấm đất thân người liền xoay đi nửa vòng, quét ngang chân phải nhằm đá vào đùi Đặng Bách Xuyên. phát đá mau lẹ phi thường. Đặng Bách Xuyên lại to béo, không được linh hoạt lắm, y thấy khó mà né khỏi, bèn dẫn khí vào chân để đón lấy đòn cước. Bỗng nghe đánh rắc một tiếng, rõ ràng trong hai cái chân chạm nhau đã có một cái gãy rồi. Gã kép hát lăn mấy vòng ra ngoài mấy trượng rồi quát mắng:
"Mi là tên gian tặc Mao Viên Thọ mưu hại Trung Lương, trời ơi, chân ta sao vậy?"
Thì ra trong lúc hai chân chạm vào nhau, gã kép hát không chống lại được sức mạnh của Đặng Bách Xuyên nên bị gãy xương. Thiếu phụ đứng tuổi xinh đẹp, mặc áo màu hồng nhạt, nãy giờ vẫn nghiêm trang đứng một bên chưa nói câu nào. Bây giờ thì thấy gã kép hát gãy chân, còn đồng bọn đều gặp nguy hiểm, bèn cất tiếng nói: "Như vậy là nghĩa lý gì? Các người đã chiếm nhà Ngũ Ca ta, rồi chẳng hỏi cho minh bạch, đã ra tay đả thương người, thật là kỳ quái." Mụ chất vấn đối phương mà thanh âm vẫn ra vẻ dịu dàng. Gã kép hát đang nằm dưới đất, ngẩng mặt lên nhìn cặp đèn lồng treo trên cửa chính, giật mình la lên:
"Trời ơi, sao trên đồng đèn lại viết tiết bộ qua chia tan, tiết Ngũ Ca xuống thuốc vàng rồi sao?"
Gã sử bàn cờ, hai gã thư sinh và cả tên thợ mộc cầm búa cùng thiếu phụ đứng tuổi đều nhìn theo tay gã kép hát, nhưng không thấy rõ vì đèn bên trong đều tắt hết. Bọn này vừa đến đã đánh nhau ngay nên không ai để ý. Mãi đến lúc gã kép hát lăn ra đất ngửa mặt lên mới thấy đèn lồng. Gã kép hát rống lên rồi hát: "Ôi ca ca là ca ca, anh em ta đào viên kết nghĩa, bên cổ thành hò hẹn cùng nhau, qua năm ải sáu tướng bay đầu, xiết bao nổi quai phong lẫm liệt." Đây là mấy câu khóc quan vũ. Gã đang xúc động mạnh, hát không đúng điệu lắm. Năm người kia nhao nhao cả lên:
"Ai đã giết Vũ Đệ?
Ai giết Ngũ Ca? Ngũ Ca ơi, cái nào là hung thủ?"
Một người lớn tiếng quát:
"Hôm nay thế nào cũng phải liều mạng với các người."
Quyền Nạn cùng Đặng Bách Xuyên nhìn cảnh nhốn nháo này đều nghĩ thầm:
"Trong đám này trừ thiếu phụ thì tên nào cũng có vẻ điên khùng, dường như là huynh đệ kết nghĩa với Tiết Thần Y."
Đặng Bách Xuyên lên tiếng trình bày:
"Ông ta có người bị thương, đến đây cầu Tiết Thần Y cứu chữa, nào ngờ..."
Thiếu phụ ngắt lời: "Nào ngờ Tiết Thần Y không chịu chữa, các ngươi liền giết y đi, có phải thế không?"
"Không phải."
Chưa dứt lời thì thiếu phụ đã phất tay áo một cái, đột nhiên y ngửi thấy một mùi thơm ngát xông vào mũi, rồi đầu váng mắt hoa, chân đứng không vững. Thiếu phụ hô lên: "Nhá nè!" Đặng Bách Xuyên cả giận quát mắng:
"Đồ yếu phụ!"
Vừa nói vừa phóng chưởng ra đánh. Thứ hương bách ma hoa tiên của thiếu phụ dược lực rất mạnh, trước nay đối phương hít phải là ngã ra ngay. Thì thấy Đặng Bách Xuyên đã lảo đảo, không ngờ y công lực thâm hậu còn đủ sức đánh ra một chưởng, toàn né tránh thì đã không kịp nữa. Một luồng kinh lực nghiêng non dốc biển xô đến, khiến cho thị nghẹt thở, nghe tiếng răng rắc dường như đã gãy mấy cái xương sườn. Thị lập tức bất tỉnh, không tự chủ được ngã lăn ra. Đặng Bách Xuyên cũng thấy choáng váng rồi ngã xuống. Mỗi bên đều mất một người, số còn lại vẫn động thủ đánh nhau. Quyền Nạn nghĩ thầm:
"Trong vụ này có nhiều điều rắc rối, chỉ còn cách bắt hết đối phương thì hai bên mới khỏi có người mất mạng."
Nhà sư nghĩ vậy liền gọi đồ đệ phái Thiếu Lâm:
"Lấy thiền trượng cho ta."
Tuệ Kính vội lại bên cửa cầm cây thiền trượng tra qua. Gã thư sinh Sự Phán Quan Bút nhảy sổ đến, phóng bút đâm vào ngực Quyền Nạn. Nhà sư bèn phóng tả chưởng đánh ra, tay chưa đến mà chưởng lực đã tới trước. Gã thư sinh té ngay xuống đất. Quyền Nạn cười lớn, bước sang bên hai bước, dung trượng đánh vào gã sử bàn cờ. Gã này thấy thiền trượng chưa đến mà kình phong mãnh liệt đã chụp đến người mình, liền dẫn hết nội công, cả hai tay đưa bàn cờ lên đỡ. Một tiếng choảng vang lên, lửa tóe ra bốn mặt. Gã thấy cánh tay tê nhức, hổ khẩu toạc ra. Quyền Nạn đại sư nhấc mạnh thiền trượng lên, lôi theo cả cái bàn cờ. Nguyên cái bàn cờ này có chất nam châm rất mạnh, trước nay vẫn được sử dụng để hút khí giới địch thủ. Ai ngờ hôm nay gặp phải tay kình địch mạnh hơn nhiều, liền bị đoạt mất. Quyền Nạn dung cả thiền trượng lẫn bàn cờ lên, nhắm đầu gã kia chụp xuống. Gã vội kêu:
"Tại hạ không đỡ nổi đâu."
Vừa nói vừa chuồn nhanh về phía trước. Quyền Nạn quát lên:
"Tên đồ gạn kia, nằm xuống đi thôi."
Nhà sư nói xong, dùng thiền trượng quét ngang cực kỳ mãnh liệt. Gã đồ gàn nói:
"Đức phụ tử thành thánh nhân là vì hiểu được thời cơ, gió thổi cổ phải lướt theo chiều, nằm xuống thì nằm, có sao đâu chứ."
Câu nói chưa dứt, người gã đã phục xuống đất rồi. Sáu nhà sư Thiếu Lâm hàng chữ Tuệ liền nhảy sổ lên đè xuống bắt lại. Thủ tòa Đạt Ma Diện chùa Thiếu Lâm quả nhiên võ công phi thường, vừa xuất thủ đã hạ luôn ba cao thủ đối phương, thế là toàn thắng. Giả sử búa đấu với Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác, phải chống tả đỡ hữu cũng sắp bại trận đến nơi. Giả sử Bàn Cờ nói:
"Không xong rồi, Lục Đệ ơi, chúng ta nhận tay chịu thua thôi."
Rồi gã quay sang hỏi Quyền Nạn:
"Đại Hòa Thượng, tại hạ xin hỏi Ngũ Đệ đã phạm lỗi gì mà các vị giết chết? Sao các vị lại lấy lửa hiệu để lừa bọn tại hạ đến đây?"
Quyền Nạn đáp:
"Đâu có."
Chưa nói xong, bỗng nghe tiếng đàn tình tang từ đằng xa vọng lại. Hai tiếng đàn này nổi lên, mọi người đều thấy trái tim bị kích động nhảy theo hai cái. Quyền Nạn còn đang kinh ngạc thì hai tiếng đàn nữa lại vang lên, lần này đã gần hơn, trái tim mọi người đập loạn lên. Phong Ba Ác cảm thấy nhức đầu khó chịu, tay phải lỏng ra, rồi thanh đơn đao rơi xuống đất đánh keng một tiếng. Nếu Bao Bất Đồng không vội vàng che đỡ cho thì gã đã bị đối phương đập trúng bả vai rồi. Gã đồ gàn hô to:
"Đại ca, đến mau lên, không được rồi, sao cứ tà tà như vậy lại còn lo đàn địch? Khổng Tử đã dạy rằng lệnh vua đã gọi thì không được chậm trễ."
Tiếng đàn liên tiếp vang lên, một ông già tay áo rộng thùng thình từ từ bước trong rừng ra. Lão này trán cao hầu lộ, nét mặt tươi cười ra vẻ hòa nhã, cốt cách thanh kỳ, tay ôm cây đàn tranh. Tên đồ gàn cùng cả bọn đồng thanh hô:
"Đại ca!"
Lão quay về phía Quyền Nạn, chắp tay thi lễ hỏi:
"Đại Hòa Thượng đây chắc là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, tiểu lão thật là thất lễ."
Quyền Nạn chắp tay trước ngực đáp:
"Bần tăng là Quyền Nạn."
Lão reo lên:
"Trời ơi, đây là Quyền Nạn đại sư sao? Quyền Khổ đại sư là sư huynh hay sư đệ của đại sư? Tiểu lão cũng là người có duyên hội ngộ mấy lần, thật là ý hợp tâm đầu, lâu nay ngồi vẫn khỏe mạnh chứ?"
Quyền Nạn buồn rầu nói:
"Quyền Khổ là sư huynh bần tăng, chẳng may gặp phải kịch đồ ám toán nên đã duyên phịch rồi."
Lão kia nghe tin thộn mặt ra một lúc, rồi đột nhiên nhảy vọt lên cao hơn một trượng. Lúc còn lơ lửng trên không đã cất tiếng khóc rống lên, nghe rất bi ai. Quyền Nạn cùng bọn công giả càng đều giật mình, không ngờ lão đã già mà lại khóc lóc thảm thiết hệt như trẻ nít. Người lão vừa chấm đất liền ngồi phịch xuống, nắm lấy râu mà giật mạnh, dậm chân xuống đất thình thịch như đánh trống. Lão khóc kể om sòm:
"Quyền Khổ lão huynh ơi, sao huynh lại chẳng dặn dò tiểu đệ một câu nào đã bỏ đi ngay? Khúc Vạn Âm Phổ Tấu của tiểu đệ đã có biết bao nhiêu người nghe mà chẳng ai hiểu nổi, chỉ mình lão huynh biết trong đó bao hàm bí tưởng và Phật, có thể khiến cho công lực tinh tiến thêm lên. Lão huynh nghe đi nghe lại mà không biết chán. Cái ông Quyền Nạn đây chưa chắc đã có ngộ tính được như huynh. Tiểu đệ e rằng tấu khúc này cho ông ta nghe thì chẳng chắc gì đàn gãi tay trâu. Trời ơi, trâu thì làm sao nghe đàn được, gãy làm gì cho quấn công. Dẫn số tiểu đệ sao mà xui xẻo đến nước này."
Ban đầu Quyền Nạn nghe khóc lóc cũng tưởng lão là người chí tình với Quyền Khổ, vì xót thương mà bật tiếng kêu gào. Nhưng nghe một hồi mới rõ là không phải thế. Lão khóc đây là sợ trên đời không có tri âm, sau cùng lại bảo đánh đàn cho mình nghe, chẳng khác gì đàn gãy tay trâu. Quyền Nạn là một bậc cao tăng đắc đạo, tuy nghe lão già khóc kể có ý coi thường mình, nhưng không tức giận mà chỉ mỉm cười nghĩ thầm:
"Bọn này ai cũng dở điên dở dại, chẳng nên lý luận với họ làm gì. Nội lực lão đầy tâm hậu hơn người, song tính khí có lẽ còn càng dở hơn mấy tên huynh đệ. Chẳng trách người ta thường nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã."
Lão kia lại vừa khóc vừa nói:
"Quyền Khẩu lão huynh ơi, tiểu đệ đã khổ tâm sáng tác ra khúc nhạc Nhất Di Ngâm tặng cho lão huynh để đáp ơn tri ngộ. Khúc nhạc này tuyên dương công đức Đạt Ma lão tổ thả bè lao qua sông lập nên chùa Thiếu Lâm, sao sư huynh chẳng sống mà nghe?"
Đột nhiên lão quay lại nhìn Quyền Nạn hỏi:
"Quyền Khổ lão huynh đang tán ở đâu? Đại sư dẫn tài hạ đến đó mau lên, càng lẽ càng tốt. Tài hạ sẽ gảy khúc đàn này cho y nghe, không chừng nghe xong có thể kích động tâm thần mà sống lại."
Quyền Nạn đáp:
"Thí chủ sao lại hồ đồ như vậy? Di thể của sư huynh Bần Tăng đã đem đi quả tán thành đám tro tàn, làm gì có bộ phận?"
Lão kia đứng thộn mặt ra một lúc, rồi đột nhiên vừa nhảy vừa reo mừng, la lên:
"Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Đại sư đưa tại hạ đi lấy một đám tro của Quyền Khổ lão huynh, tại hạ sẽ dùng keo dán vào đáy cây đàn. Từ đây trở đi, mỗi khi tại hạ tấu khúc nhạc là ý để được nghe. Đại sư xem thế có tuyệt diệu không?" "Sáng kiến của tại hạ thật là tuyệt vời mà."
Lão càng nói càng cao hứng, rồi vỗ tay cười rộ như người điên. Đột nhiên trông thấy thiếu phụ xinh đẹp đang nằm dưới đất thì thất kinh hỏi:
"Ôi trời ơi, thất muội làm sao vậy? Ai đã đả thương thất muội?"
Quyền nạn nói:
"Vụ này bên trong có chỗ hiểu lầm, mai mà có lão thí chủ đến đây."
Lão kia hỏi:
"Hiểu lầm cái gì? Ai hiểu lầm mà đánh thất muội bị thương, vẫn là kẻ chẳng ra gì. Trời ơi, bác đệ cũng bị thương hả? Kẻ đánh bác đệ bị thương, ta không phải là người tốt. Ai là thủ phạm hãy báo danh đi, ta sẽ lấy lẽ công bằng phân xử thì không trêu ca gì đâu được nữa."
Tên kép hát lại gọi:
"Đại ca, bọn chúng đánh chết ngũ ca rồi. Đại ca mau mau ra tay báo thù."
Lão cầm đàn biến sắc mặt la lên:
"Chuyện này không hợp lý chút nào. Lão ngũ là Diêm Vương địch, Diêm Vương còn chưa làm gì được, ai hại y nổi?"
Quyền nạn đáp:
"Tiết thần y chỉ trá tử thôi, trong quan tài chỉ có thuốc độc, không có thi thể."
Lão cầm đàn và cả bọn cảm mừng nhau nhau hỏi lại:
"Sao lão ngũ lại giải chết?
Thi thể hiện đang ở đâu?"
"Lão cũng không chết thì sao lại có thi thể?"
Đột nhiên từ xa có tiếng gọi nho nhỏ vọng đến:
"Tiết mộ qua, tiết mộ qua, sư thúc cười đã đến rồi, mau ra đi nghênh tiếp."
Thanh âm này như có như không, khoảng cách rất xa mà lại nghe rất rõ, dĩ nhiên phải do người có nội công cực kỳ thâm hậu phát ra. Tên kép hát, gã đồ gàn, người thợ mộc đồng thanh la lên một tiếng đầy vẻ kinh hãi. Lão cầm đàn cũng hô lớn:
"Đại quả, đại quả!"
Lão hốt hoảng nhìn tả nhìn hữu, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, giục luôn miệng:
"Phải trốn mau cả không kịp, còn thầy quý vị vào nhà đi, mau lên, mau lên!"
Bao bất đồng vốn ưa tranh luận, thấy lão già sợ rung cả giọng, liền lớn tiếng hỏi:
"Cái gì mà đại quả, trời sập hay sao?"
Lão già vẫn hối hả dục:
"Lẽ lên, lẽ lên, vào nhà đi!"
Bao bất đồng nói:
"Lão tiên sinh cứ tùy tiện, bao bất đồng này không vào đâu."
Đột nhiên lão già giương tay ra nắm trúng quyệt đạo trước ngực bao bất đồng, lão xuất thủ mau lẹ vô cùng. Bao bất đồng lại không đề phòng nên bị kiềm chế ngay. Lão nhấc bao bất đồng bỗng cả hai chân lên khỏi mặt đất, cứ thế chạy qua cổng lớn vào nhà. Quyền nạn cùng công giả càng đều kinh ngạc toan lên tiếng hỏi, thì gã đứng tuổi cầm bàn cờ khẽ nói:
"Đại sư phụ cùng mọi người vào nhà lẹ lên, trong chớp mắt lão đại ma đầu cực kỳ lợi hại sẽ đến đây."
Quyền nạn tiếng tâm lừng lẫy giang hồ, trong võ lâm ít có đối thủ, chẳng sợ gì đại ma đầu với tiểu ma đầu, liền hỏi lại:
"Đại ma đầu nào vậy, Kiều Phong phải không?"
Gã này lắc đầu đáp:
"Không phải, không phải, lão này còn lợi hại gấp mấy lần Kiều Phong, chính là Tinh Tú lão quái."
Quyền nạn đáp:
"Tưởng ai chứ Tinh Tú lão quái thì tốt quá, lão tăng đang muốn tìm y đây."
Gã nói:
"Võ công của đại sư cao cường, dĩ nhiên chẳng sợ gì y, nhưng mấy người ở đây chắc chắn sẽ bị y ám toán chết hết, chỉ có một mình đại sư là sống được, như vậy mới thật từ bi."
Gã nói mấy câu châm chọc này quả nhiên có công hiệu, quyền nạn nghe liền nghĩ bụng:
"Nói của lý lắm."
Liền gật đầu:
"Được rồi, vậy thì chúng ta vào nhà thôi."
Lúc này lão cầm đàn đã xách bao bất đồng bỏ vào trong nhà, lại chạy ra giục luôn miệng:
"Lẽ lên, lẽ lên, còn đỡ gì nữa."
Lão đưa mắt nhìn thấy Phong Ba Ác có vẻ bướng bỉnh nhất, liền xoay tay trái quét ngang cổ gã. Lúc này khí hàn độc trong người Phong Ba Ác lại bắt đầu phát tác, càng khó chống trả. Gã trông thấy tay lão quét tới, vội vàng cúi đầu xuống né tránh. Không ngờ bàn tay đột nhiên vòng về bên hữu, rồi chụp xuống nắm được gáy mình. Lão xách Phong Ba Ác như xách con gà, chạy như bay vào nhà, miệng không ngớt dục:
"Lẹ lên, vào nhà đi!"
Công giả càng thấy lão này tuy không có ác ý, mà chỉ một chiêu đã kiềm chế được hai người huynh đệ của mình, liền kinh hãi la lên toan động thủ. Nhưng thần pháp lão già như mây như khói, nháy mắt đã bay tuốt vào nhà. Lúc đó tên thư sinh thì ôm gã kép hát, người thợ mộc thì ôm thiếu phụ xinh đẹp, tất cả chạy hết vào trong. Quyền nạn cũng cho rằng mọi việc đều rất kỳ dị, chưa thấy chút manh mối nào. Đại sư không dám manh động làm rối thêm, liền bảo công giả càng:
"Công giả thiếu chủ, chúng ta hãy vào nhà rồi sẽ bàn định kế hoạch."
Hư Trúc cùng Tuệ Phương khiêng thi thể quyền thống, công giả càng thì ẩm Đặng Bách Xuyên chạy lẹ vào nhà. Lão cầm đàn lại chạy ra lần nữa để thúc giục, thấy mọi người đã chạy vào hết rồi, liền đóng sập cửa lại, toàn đóng cổng cài then. Giả sử bàn cờ nói:
"Đại ca, ta cứ để ngõ cổng hay hơn, binh địch chưa rõ thực hư, có khi không dám nhàn nhàn sớm vào."
Lão kia đáp:
"Cũng được, ta nghe lời ngươi."
giọng nói không có vẻ tự tin chút nào. Quyền Nạn cùng Công Giả Càng nhìn nhau, đều tự hỏi.
Lão này vô công cao cường, mà sao lâm sự lại hoang mang như vậy? Chẳng bình tĩnh để xét đoán. Cái cửa mỏng manh này không ngăn được cả bọn đạo tặc tập thường. Đối với lão ba đầu với tinh tú lão quái thì đóng cửa có ăn thua gì? Chắc là lão giống như kinh cung chi điểu, được tin tinh tú lão quái đến gần thì hùng vía bay bắt hết.
Bỗng nghe lão gãy đàn dục luôn miệng.
Lục đấy, Lục đã tính sao đây?
Quyền Nạn tuy là một vị cao tăng đắc đạo cực kỳ trầm tĩnh, nhưng thấy lão kinh hãi quá cũng không khỏi bực mình, bèn lên tiếng.
Lão thí chủ, người ta thường nói, nước chảy thì đất lấp, quân đến thì tướng ngăn. Tinh tú lão quái có lợi hại đến đâu? Tất cả chúng ta hợp sức lại vì tất đã thù hắn. Sao thí chủ này hoang mang mà lo xa như vậy?
Lúc này trên khách sảnh đã thắp đèn, Quyền Nạn đưa mắt nhìn thì chẳng những lão gãy đàn sợ sệt, mà cả đến gã sử bàn cờ, gã đồ gàn, gã cầm phán quan bút cũng rung lên bần bật. Quyền Nạn đã mục kích bọn này động thủ, biết bản lĩnh họ không phải tầm thường mà lại dở điên dở dại, bất luận việc gì cũng có thể cho là trò tiêu khiển. Thế mà lúc này cả bọn hoang mang lo lắng, chẳng khác những người vô dụng tầm thường. Bỗng nhiên gã thợ mộc gật gật đầu, lấy trong bọc ra một cái thước. Mọi người để ý xem gã làm gì, thì thấy gã đo bốn góc đại sảnh. Gã tung người nhảy lên đo cả xà nhà, rồi lại lắc đầu nhảy xuống. Gã chạy vào nhà trong, đến trước cổ quan tài giả của Tiết Thần Y, đưa mắt nhìn mấy lần rồi nói.
Đáng tiếc, thật là đáng tiếc.
Lão gãy đàn hỏi.
Không dùng được ư?
Gã sử búa đáp.
Không được rồi, nhất định sư thúc sẽ nhận ra.
Lão gãy đàn tức mình nói.
Ngươi còn gọi ấy là sư thúc sao?
Gã sử búa lắc đầu rồi không nói gì nữa, lại đi ra phía sau nhà. Công Giả Càng lẩm bẩm.
Gã này lắc đầu mãi, hình như không biết làm gì nữa.
Gã sử búa lại đo góc tường phía sau, rồi vừa đi vừa đếm bước chân, tựa hồ đang tính toán để xây nhà cửa phòng ốc. Gã cầm cây nến ra sân sau, ngưng thần suy nghĩ rồi đi vào dãy hành lang có đặt 5 cái cối đá. Trầm ngâm một lúc, đặt cây nến xuống đất, đến cái cối thứ hai bên trái, gã lấy một ít trấu và mấy nắm đất bỏ vào trong cối đá. Cầm cái chày đá lớn ở bên cạnh mà giả nghe thình thịch. Cái chày đá này rất nặng, mỗi lần giáng xuống sức mạnh vô cùng. Công Giả Càng khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm.
Chuyến này mình thật là suối quẩy, gặp phải bọn điên rồi. Lúc này chúng còn đi giá gạo được mấy kỳ. Nếu quả trong cối có gạo thì chẳng nói làm gì. Nhưng mình thấy rõ ràng họ bỏ chấu cùng đất vào cối giả chơi. Thôi...
Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác đang lúc hàn độc trong người dịu xuống cũng chạy ra giường sau. Những tiếng chạy giả bình bịch vang lên không ngớt. Bao Bất Đồng nói.
Lão huynh đang giả gạo để nấu cơm ăn phải không? Lúc này đâu có gạo để giả. Ta xem chừng trước tiên chúng ta phải đi cày bừa rồi xuống chống, đợi nảy mầm ra mạ rồi mới nhổ đi cấy.
Gã đang hứng chí thao thao bất tuyệt thì đột nhiên cách chừng 7-8 trượng về hướng đông nam, bỗng có tiếng lách cách khe khẽ nhưng nghe rất rõ. Bọn Quyền Nạn và Công Giả Càng đưa mắt nhìn, chỉ thấy chỗ đó có trồng 4 cây quế. Bình bình, gã sửa búa giả thêm 2 chày nữa. Thật là kỳ lạ, cây quế thứ nhì ở mé đông bỗng lung lay cành lá, hình như bắt đầu nhích ra ngoài. Một lúc nữa mọi người đều nhìn rõ, thì ra cứ mỗi chày nện xuống cối thì cây quế lại xê dịch một tấc hay nửa tấc. Lão cầm đàn cất tiếng quang hô rồi chạy về phía cây quế khẽ nói.
Đúng rồi, đúng rồi.
Mọi người cũng đi theo thì thấy chỗ cây quế dời đi lộ ra một phiến đá lớn. Trên phiến đá này có một cái vòng sắt để cầm. Công Giả Càng vừa kinh ngạc vừa thán phục, tự thấy xấu hổ, y nói.
Cơ quan ở dưới đất này được an bài tuyệt diệu khó mà lường được. Thế mà vị huynh đài này chỉ trong khoảnh khắc đã phát giác ra. Quá là thông minh tài trí, chẳng kém gì người đã bố trí ra cơ quan này.
Bao Bất Đồng cãi.
Sai hết. Sao bao vị cao biết không phải là y đã bố trí cơ quan?
Công Giả Càng cười đáp.
Ta nói tài trí của y không kém người bố trí. Nếu chính là y bố trí, thì tài trí của y không kém chính đi. Có gì là sai đâu.
Bao Bất Đồng đáp.
Sai hết.
Không kém tức là có hơn. Tài trí của y sao lại hơn cả chính đi được?
Gã sửa búa giả thêm 10 mấy chày nữa thì cả phiến đá hoàn toàn lộ ra. Lão gãy đàn nắm lấy dòng sắt kéo mạnh lên nhưng không nhúc nhích được tí nào. Lão toàn dẫn hết nội lực để kéo nữa. Bỗng gã sử búa la lên:
"Đại ca, dừng tay!"
Gã tung người nhảy đến cạnh một chiếc cối đá khác, vạch quần ra tiểu tiện vào trong, miệng hô lớn:
"Các chị mau mau là đi tiểu vào đây!"
Lão gãy đàn kinh ngạc, vội bỏ ngay dòng sắt ra chạy đến. Trong chớp mắt, gã sử bàn cờ, gã đồ gàn, gã sử phán quan bút cũng theo gương lão gãy đàn cùng gã sử búa tiểu tiện vào trong cối đá. Nếu ở vào hoàn cảnh khác mà bọn công giả càng thấy năm người này hành động như lũ điên rồ thì tất nhiên không thể nhịn cười được. Nhưng trong khoảnh khắc, mọi người đều ngửi thấy mùi thuốc súng xông lên. Gã sử búa mừng rỡ nói:
"Hay lắm, không có gì nguy hiểm nữa."
Lão gãy đàn tiểu tiện dai hơn cả, mãi vẫn chưa hết nước, miệng vẫn nói lảm nhảm:
"Xích chết, thế là phá xong một cơ quan. Lục đệ, nếu lục đệ tính chậm một chút thì hết thảy chúng ta đã bị nổ nát ra như cám."
Bọn công giả càng cũng sợ đến run người, vừa ngửi thấy mùi thuốc súng khét lẹt, ai cũng hiểu rằng vừa thoát khỏi đại nạn. Hiển nhiên dưới dòng sắt đã bố trí các thứ quả đao, quả thạch, ngòi nổ cùng thuốc nổ. Ban nãy ngòi đã cháy lên, chỉ chốc lát là thuốc súng sẽ nổ tung. May mà gã sử búa nhanh trí, huy động mọi người đi tiểu làm ướt ngòi nổ nên mới thoát khỏi tai kiếp. Lại thấy gã sử búa đi tới cái cối đá đầu tiên ở bên phải, dẫn nội lực xoay cái cối sang phải 3 vòng. Gã ngẩng mặt nhìn trời, miệng lẩm bẩm tính toán một lúc, rồi xoay chậm chậm cái cối sang trái nửa vòng. Bỗng nghe thấy những tiếng lách cách, một tảng đá lớn trục xuống để lộ ra một cửa động. Lần này lão gãy đàn không dám hấp tấp, nhìn gã sử búa vẫy tay ra hiệu dẫn đường. Gã sử búa quỳ xuống đất để ý quan sát cái cối đá ở bên trái. Đột nhiên trong lòng đất vọng lên tiếng người thóa mạ:
"Cái đồ cẩu tặc tinh tú lão quái, mi thật là lợi hại mới tìm thấy ta. Mi ác độc đã quen, tất nhiên sẽ có ngày chịu quả báo. Vào đây giết ta đi."
Quyền nạn nghe rõ thanh âm Tiết Thần Y thì mừng thầm trong bụng. Bỗng nghe lão gãy đàn gọi:
"Ngũ đệ, chúng ta đến cả rồi."
Thanh âm trong lòng đất ngưng một lát rồi hỏi lại:
"Có thật đại ca đó chăng?"
Lão gãy đàn đáp:
"Nếu không có lục đệ thì không tài nào mở được cơ quan này."
Bỗng nghe về một tiếng, một người nhảy giọt từ trong thạch động ra, chính là Diêm Dương Địch Tiết Thần Y. Tiết Thần Y không ngờ ngoài lão gãy đàn cùng mấy huynh đệ kết nghĩa lại còn vô số người ngoài, không khỏi giật mình. Lão nhìn quyền nạn hỏi:
"Đại sư đã đến sao? Mấy vị này có phải là bằng hữu không?"
Quyền nạn ngần ngừ một lát rồi đáp:
"Phải rồi, là bằng hữu hết."
Thật ra chùa Thiếu Lâm vốn nhận định rằng Quyền Bi đại sư chết về tay họ Mộ Dung ở Cô Tô, vậy thì nhà Mộ Dung đều là cừu địch. Nhưng lần này nhà sư đi với bọn Đặng Bách Xuyên đến đây để xin chữa thuốc. Dọc đường, Đặng Bách Xuyên và công giả Càn đã hết sức trần tình rằng Quyền Bi đại sư quyết không phải bị Mộ Dung công tử hạ sát. Quyền nạn đại sư đã tin đến 6-7 phần. Hơn nữa chuyến này bọn họ cùng gặp tai nạn với mình, là bạn cùng hội cùng thuyền, nên nhà sư nhìn nhận bọn Đặng Bách Xuyên cũng là bằng hữu. Công giả Càn nghe quyền nạn nói vậy thì không nói gì, chỉ nhìn nhà sư gật đầu tỏ ý đồng tình. Tiết Thần Y nói:
"Các vị đều là bằng hữu thì tốt rồi, xuống đây cả đi, mời quyền nạn đại sư đi trước."
Tuy nói vậy nhưng y tiến vào trong hầm trước tiên, nên biết rằng đường hầm tối mò này có vẻ nguy hiểm. Người trên chốn giang hồ lại xảo trá khôn lường, chẳng ai tin được ai. Chủ nhân tự vào trước mới đúng phép lịch sự. Tiết Thần Y vào rồi, quyền nạn không ngần ngại gì xuống theo, rồi mọi người cũng lục tục theo sau. Cả thi hài Quyền Thống đại sư cũng được khiêng xuống hầm. Tiết Thần Y bấm nút cơ quan, phiến đá đóng lại. Y còn chuyển động cơ quan cho mấy cây quế đã dời ra chỗ khác lại chuyển về chỗ cũ ngay trên phiến đá. Bên trong là một đường hầm mới đào, mọi người phải cúi lòng khom mới khỏi đụng đầu. Một lát sau, đường hầm cao lên dần dần rồi tới địa đạo thiên nhiên. Chừng 20 trượng nữa thì đến một thạch động rộng rãi. Trong góc thạch động đã có hơn 20 người ngồi bên ánh lửa, đủ cả nam phụ lão ấu. Những người này nghe tiếng bước chân đều ngoảnh mặt nhìn ra. Tiết Thần Y giới thiệu:
"Đây là gia quyến của tại hạ. Trong lúc nguy hiểm, không ai dám ra ngoài bái kiến. Đại ca, nhị ca, các chị đến có việc gì?"
Y vẫn giữ bản sắc đại phu, không chờ lão gãy đàn đáp lời, đã lại xem thương thế mọi người. Đầu tiên Tiết Thần Y coi Quyền Thống đại sư rồi nói:
"Vị đại sư này giác ngộ mà viên tịch, thật là một việc đáng cung hỷ."
Y xem tới Đặng Bách Xuyên bèn mỉm cười:
"Y hít phải phấn hương của thất muội tại hạ nên mới say té lăn ra, nhưng chỉ chốc lát là tỉnh lại, chứ không có chất độc gì hết."
thiếu phụ xinh đẹp cùng gã kép hát đều bị ngoại thương trầm trọng, nhưng Tiết Thần Y xem xong cũng cho là tầm thường. Y tới bắt mạch Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác, nhắm mắt lại trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, Tiết Thần Y lắc đầu mà nói:
"Kỳ lạ thật, ai đã đả thương hai vị huynh đệ này?"
Công Giả Càng đáp:
"Đó là một thiếu niên hình dung rất cổ quái."
Tiết Thần Y lại lắc đầu nói:
"Thiếu niên sao? Võ công người này kiêm cả sở trường của hai phái chính tà, nội lực lại càng thâm hậu, rèn luyện 30 năm chưa chắc được như vậy, sao lại là thiếu niên được?"
Quyền Nạn nói:
"Đúng là một thiếu niên, nhưng gã này cực kỳ lợi hại. Quyền thống sư đệ của lão nạp chỉ đối một chưởng với gã là bại ngay, lại bị hàng độc hành hạ cực kỳ khổ sở. Gã chính là đồ đệ của Tinh Tú lão quái."
Tiết Thần Y kinh ngạc nói:
"Đồ đệ của Tinh Tú lão quái lợi hại như vậy sao?"
Lão lắc đầu nói tiếp:
"Thật là xấu hổ, tại hạ không biết làm sao chữa trị hàng độc cho hai vị huynh đệ này. Hai vị thần y từ nay về sau không dám nhận nữa."
Bỗng một giọng nói vang lên dội như tiếng chuông:
"Tiết tiên sinh, nếu vậy thì chúng tôi xin cáo từ thôi."
Người nói chính là Đặng Bách Xuyên. Y bị trúng phấn hoa, chỉ mê man một lúc, bây giờ đã tỉnh lại, vừa kịp nghe câu nói sau của Tiết Thần Y. Bao Bất Đồng tiếp lời:
"Phải rồi, chui rút vào dưới hầm làm gì nữa? Đại trưởng phu phải coi sinh tử là hữu mạng, sao lại bắt trước loài rùa loài chuột mà núp trong hang trong hấp chứ?"
Tiết Thần Y cười nhạt nói:
"Thí chủ nói chuyện lớn lối quá, có biết ai đang ở trên kia không?"
Phong Ba Ác đáp thay:
"Các vị sợ Tinh Tú lão quái, chứ tại hạ không sợ lão đâu. Bản lĩnh cao cường như các vị thật là uổng, mới nghe cái tên Tinh Tú lão quái ta bay mất cả hồn vía."
Lão cầm đàn nói:
"Ngươi đánh còn chưa thắng nổ ta, Tinh Tú lão quái là sư thúc ta đó, ngươi nói thử xem lão có lợi hại hay không."
Quyền Nạn không muốn hai bên cãi nhau làm mất hòa khí, bèn chuyển đề tài hỏi:
"Hôm nay lão nạp được bác thấy tai nghe nhiều điều chưa hiểu, rất muốn thỉnh giáo."
Tiết Thần Y nói:
"Bộ huynh đệ chúng tôi có 8 người, gọi đùa là Hàm Cốc Bác Hữu."
Y trỏ lão gãy đàn nói tiếp:
"Vì này là đại sư huynh, tại hạ đứng hàng thứ 5 nên gọi là lão ngũ. Còn những điều khác thì câu chuyện quá dài, lại không tiện nói với người ngoài, mong các vị..."
Y đang nói dở câu, bỗng nhiên có thanh âm rất nhỏ vẳng vào:
"Tiết mổ quá, sao ngươi không ra ý kiến ta?"
Tiếng nói rất nhỏ, thấp thoáng như có như không, nhưng người trong động đều nghe rõ mồn một. Thanh âm này tưởng chừng như một sợi chỉ nhỏ li ti xỏ qua lớp đất dày 10 trượng, hoặc luồn theo đường hầm quanh co mà chui vào tai mọi người. Lão ghẻ đàn la lên một tiếng: "Ối chao!" rồi nhảy chồm chồm lên nói:
"Đúng là Tinh Tú lão quái rồi!"
Phong Ba Ác cũng đứng phắt dậy lớn tiếng nói:
"Đại ca, nhị ca, tam ca, chúng ta quyết một trận tử chiến với hắn đi."
Lão gãy đàn vội can:
"Không được, không được. Ngươi mà xông ra thì tôi mạng một tên thất phu cũng chẳng có chi đáng kể. Nhưng làm tiết lộ bí mật thập thất này thì mấy chục người ở đây cũng bị chết lại hay sao?"
Bao Bất Đồng cãi lại:
"Ngươi đúng là con rùa rút đầu rút cổ. Âm thanh của hắn đã lọt vào được, lẽ nào hắn không biết chỗ này hay sao? Thế nào hắn cũng tìm tới nơi, muốn trốn cũng không được đâu."
Lão gãy đàn nói:
"Ý có tìm ra thì sau 3 khắc hay 1 giờ chưa chắc đã vào được, mình lại dùng thời gian để bày kế hoạch thì hơn."
Gã sửa búa im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:
"Tuy sư thúc bản lĩnh cao cường, vì muốn khám phá cơ quan dưới hầm này ít ra cũng mất 2 giờ, lại phải tìm ra phương pháp tối ưu nhất thêm 2 giờ nữa."
Lão gãy đàn hỏi:
"Tao huyền đệ thì chúng ta còn được 4 giờ nữa phải không?"
Gã sửa búa đáp:
"Còn được 4 giờ rưỡi
Lão gãy đàn lại hỏi:
"Nói dở đâu ra?"
Gã sử búa đáp:
"Trong vòng 4 giờ, chúng ta bố trí được thêm 3 cơ quan, ngăn trở đối phương được nửa giờ nữa."
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 61 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.